Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Hôm nay là ngày 28 tháng 4 năm 2018, nhằm ngày 13 tháng 3 năm Mậu Tuất âm lịch. Hiện giờ là 6 giờ 12 phút sáng giờ Việt Nam. Giấc nhàn đang có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam. Dạ vâng, sáng hôm nay tiếp tục Giác Nhàn chia sẻ lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư về phải giữ lòng thành kính. Trên tay chắc ai cũng có cái cuốn sách nhỏ phải không ạ? Nhớ đừng có bỏ nhà nha, mang theo. Lật ra trang 3 lại. Tổ sư Ấn Quang dạy phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hễ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiện bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao đồng, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi cổ trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thực sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, khó được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhờn sẽ mắc tội vô lượng. Mỗi buổi sáng mình đọc mấy câu như vậy thôi. Lâu ngày chày tháng, cái lời trong sách khai thị của Ấn Tổ phải giữ lòng thành kính bắt đầu nó khởi cái tác dụng trong tâm. Bước đầu dùng sách để mình nhiếp tâm, sau đó rồi dùng tâm để chuyển nghiệp. Lúc trước cái nghiệp của mình nó hay khinh nhờn người khác. Vợ chồng sống với nhau, mới đám cưới gặp nhau thì cung kính, thương yêu, cái gì cũng tha thứ hết. Xảy ra chuyện lớn cũng thành chuyện nhỏ, mà chuyện nhỏ cũng hóa không. Nhưng sống với nhau một thời gian, lòng thành kính không có nữa. Đó là đang nói về cái pháp thế gian. Thì lòng thành kính không còn nữa thì tâm xem thường xuất hiện. Khi mình xem thường người khác thì quả báo tức thì mình bị người khác sẽ nhục mạ xem thường mình lại. Ở ngoài đời có cái câu gọi là trọng thầy mới được làm thầy, kính Phật mới được làm Phật. Đây là đang nói cái pháp hành chứ không phải là cái pháp để mình nghe xong rồi thôi nữa. Như vậy hôm nay mình phải đối đãi cung kính vợ chồng, cha mẹ, anh em, bè bạn, con cái, cung kính họ thực sự, tức thì mình được một cái quả báo. Quả là kết quả, báo là báo đáp, thì ai nhìn mình người ta cũng cung kính. Còn người ta nhục mạ mình, người ta xem thường mình, thì mình xem lại trong tâm mình có xem thường người khác không? Chắc chắn là có. Tuy nhiên mình vẫn giữ lòng thành kính, nhưng mà người ta xem thường mình đó là cái dư báo. Đời trước mình gặp họ, mình xem thường họ, thấy người giàu có nịnh hót, đeo đuổi, thấy người nghèo khổ chê bai, thì cái tâm này là tâm của phàm phu. Cho nên các vị nho gia có một cái câu: bằng cư náo thị vô nhân vấn, phú tài lâm sơn hữu viễn thân. Bằng cư là nghèo cùng ở ngay nơi chợ búa, không ai hỏi han đến, gọi là bằng là nghèo, cư là ở, náo thị là ở chợ đông đảo. Bằng cư náo thị vô nhân vấn, vô nhân vấn là không người hỏi đến. Phú tài lâm sơn, phú là giàu, ở trong lâm sơn cùng cốc, hữu viễn thân, bạn xa cũng đến tìm. Cho nên thường khi chúng ta thành tựu được một sự nghiệp, có được tiền bạc, giàu có, danh vị, thì rất nhiều bạn bè đến với chúng ta. Còn khi chúng ta nghèo khổ, thất bại, làm ăn bị thất thoát, thì nhiều người sẽ xa lánh chúng ta. Bạn bè thân thiện hồi xưa họ xa lánh chúng ta hết. Đó là cái pháp của thế gian. Mà khi mà mình bị thất bại làm ăn, danh vị vân vân, mà có người bên cạnh mình chung tay với mình, gánh sức lo lắng hỗ trợ mình, an ủi mình, đây là người tri kỷ, khó kiếm lắm. Vậy cho nên thành ra là cái pháp thế gian, con người của mình nhiễm cái pháp thế gian từ khi ở trong bụng mẹ, là cha mẹ mình đã có những cái tâm niệm ấy rồi. Khi sanh mình ra đến bây giờ, cái tật này nó trở thành tánh cố hữu. Nếu không gặp được sách kinh của Phật, thánh, tiên hiền, những người đi trước, thì cuộc đời chúng ta cứ đắm chìm mãi. Nên nhớ rằng con người chúng ta khi bắt đầu chuyển thai là nó mê. Dầu cho đời trước mình là tiến sĩ học giỏi gì đi nữa, mà bắt đầu chuyển thân vô thai bào ra, nếu mà không đi lên trường học là vẫn là dốt như thường. Dầu cho bạn đời trước là giỏi gì đi nữa, nhưng mà nó chuyển thân qua cách ấm vô thai bào ra là bắt đầu mê, phải lặp lại từ đầu, phải đi học. Nhưng mà họ có cái vốn đời trước là họ thông minh sẵn, cho nên đời này họ học một mà biết 10, nếu mà không học là chắc chắn không biết. Chỉ có các bậc Bồ Tát tái lai như Bồ Tát Hộ Minh là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở cung trời Đâu Xuất, vì nguyện lực Ngài vào trong cõi Ta Bà thị hiện để độ sanh thì không phải nói rồi. Vậy cho nên cái chương trình tu tập mỗi buổi sáng của Pháp hội mình nó phát sóng đi toàn thế giới. Cho nên hôm qua có một số quý Phật tử ở Mỹ rồi ở các nước trên thế giới hân hoan vô cùng. Kêu lúc trước thầy chưa có nhắc, con chỉ ngồi một cái góc đó trên phòng khách, con thấy mọi người tụng kinh mà sao con không nghĩ ra con phải lên bàn Phật mặc áo tràng trang nghiêm, để một cái máy laptop ở trên bàn Phật đó, rồi con ngồi đó con công phu với thầy xong rồi con ngồi nghe pháp, con không nghĩ ra. Bởi vì cái tính phàm phu và cái tính nó xem thường, và cái tính mà thấy Phật pháp mình không có quý trọng, nó thành cố hữu trong tâm rồi. Nhưng mà nó có được căn lành khi người ta nhắc tới cái là mình làm được. Còn cái người thiếu căn lành nói đến họ vẫn không làm, họ ngượng ngùng, họ không có làm được. Mà cái người mà căn lành mà yếu kém nữa thì họ nghe là họ thấy khó chịu, họ không thích rồi. Vì vậy cho nên cái duyên mà cái pháp hội của mình hiện tại khắp trên toàn thế giới, họ đang sắm sửa cái phương tiện internet và cái tivi để trước bàn Phật. Nếu mà cả gia đình đó, vợ con lên trên bàn Phật 4 giờ sáng cộng tu với đại chúng, sau đó bắt đầu ngồi nghe một thời giảng như vậy, thì 3 tháng thôi gia đình này bắt đầu có sự chuyển hóa. Lợi lạc vô cùng. Thứ nhất là mình không có mất tiền xe đi đến đây và mất cái công ăn chuyện làm. Thứ hai nữa là mình ngồi tại nhà của mình để cho cái âm thanh tụng kinh Vô Lượng Thọ, hồi sáng là giác ngàn tụng, là âm thanh đó đi vào trong nhà rõ giống như quý vị nghe ở đây. Và khi mình lạy Phật họ cũng lạy theo. Mà đặc biệt là cái lúc mà mình lễ, mình đưa cái micro vô, mình đánh cái ben, thì cái tiếng âm thanh của cái tiếng chuông này là nó đi khắp toàn thế giới. Hồi trước viết văn âm là chúng tôi nghĩ ra làm sao mà để cho hại lạy lên xuống đều, chỉ có cách là đưa cái micro vào trong cái chuông để mình quấn cái ben, cái là toàn thể mấy chục ngàn người họ nghe được hết. Thì hôm nay là cũng là cái phương tiện đó, đưa micro vào trong cái địa chung, quấn cái ben một cái là trên nhà họ nghe một tiếng chuông cái họ xuống, và tại nhà họ cũng nghe một tiếng chuông họ lên. Có một cái cô giảng viên trường đại học, sáng hôm nay cô cũng vô đây, cô tham dự. Thì cô vô đây cô tu 5 ngày xong cô thích quá, nhưng mà không thể nào bỏ công ăn chuyện làm. Thì cô về nhà 5 tháng nay cô theo sáng tối không bỏ, không bỏ. Và cái bữa trước chúng tôi lên đầu tiên để hướng dẫn, chúng tôi nói hướng dẫn hôm nay thôi, ngày mai để quý thầy tu. Rồi sau đó rồi chúng tôi tự nhiên sao cảm được cái tâm của quý Phật tử, nhất là quý thầy, quý sư cô, tự nhiên mình cảm được cái tâm, kêu thôi sáng mai chịu khó lặn lội sớm đi lên đây. Thì cổ suy nghĩ lên là không biết sao mà được thầy tụng kinh, thầy hướng dẫn luôn một thời thì chắc là thích lắm. Thì cổ vừa tâm tưởng sự thành, sáng hôm đó chấp nhàn cộng tu chung với đại chúng, cổ nói cái cách mà lễ nó quá là tuyệt. Lúc trước niệm 4 chữ 4 câu, khi xuống cũng niệm, cho nên cái âm thanh niệm nó làm cho mình mệt. Bây giờ đứng thẳng trang nghiêm, mắt của mình phủ lông mi xuống, như Ấn Tổ nói điều nhiếp sáu căn, sướng lên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì bên đó họ cũng niệm theo, mình niệm một câu họ cũng niệm một câu, mình niệm hai câu họ niệm hai câu, họ cũng xuống, họ đợi nghe tiếng chuông như mình vậy. Mình quýnh cái ben cái họ xuống, mình quýnh cái ben cái họ lên, cái như là hôm nay tiếng chuông này nó đi trên toàn thế giới rồi. Họ lại nhanh cấp kỳ, họ kêu tiếng rưỡi trôi qua thiệt là nhanh. Thì chúng tôi muốn đem cái đạo tràng này gửi lên trên không trung để đi toàn thế giới. Mong rằng những người có mặt ở đây khi mình về lại nhà, thì mình làm sao để Phật hóa gia đình của mình bằng phương cách này. Và giữ lòng thành kính. Phải giữ lòng thành kính trong lúc công phu. Thì khi nhìn vô màn hình thấy cả đạo tràng trang nghiêm quá thì họ phải trang nghiêm theo. Hôm qua có một cô cũng nghe giác ngàn thâm tri về cái việc nếu chùa nào, nơi nào cần đến cái phương tiện internet cũng như là màn hình để để thiết lập một cái chỗ đó. Buổi sáng họ cộng tu với mình thì cô nói có một chú, ông cũng tha thiết tu. Lúc trước ông tu theo cái phương pháp của mình, xong rồi một cái biến cố qua, thấy trên mạng nói Giác Nhàn là tà sư thế kia thế nọ nhiều, cái họ chú này ông thối tâm đi. Thì đến bây giờ nghe cô này cổ giới thiệu về cái việc mà Giác Nhàn lên dẫn chúng tu tập, thì chú này ông mới phát tâm để làm sao có một đường truyền internet để họ cộng tu với mình. Thì Giác Nhàn thấy đây là lẽ thường thôi, bởi vì cái tính tâm họ chưa có sâu dày kiên cố. Khi họ nghe một cái việc người đó thế kia thế nọ thế này thế khác thì họ lung lạc niềm tin là chuyện bình thường. Thì hôm bữa Giác Nhàn lên trên mạng, tự nhiên thấy trên mạng nó cũng khủng khiếp thiệt. Nếu mà truyền bá chánh pháp thì con người đó sẽ ảnh hưởng và lợi lạc vô cùng. Nếu mà truyền bá mà tà pháp thì nó cũng ảnh hưởng người khác, cái quả báo này nó cũng lớn vô cùng. Lên trên mạng thấy họ viết một chữ trên cái đoạn phim video Thích Giác Nhàn là tà sư, mà người ta vô coi đông nha. Mà cái đĩa viết ân âm, một số mấy cái đĩa mà mình giảng họ là vô ích, bởi vì họ nghe tà sư là họ thích, bởi vì họ vô họ tò mò. Cái chuyện xấu họ thích nghe vô cùng, mà cái chuyện tốt là họ không thích nghe, bởi vì cái bản chất họ xấu nhiều quá, cho nên nó đồng với cái tần số họ thích vô nghe chuyện đó. Thì Giác Nhàn nhìn vô thì Giác Nhàn bèn nhớ ra ngay nơi Ấn Tổ 30 năm ở trong thất, thế mà có một số những người, người ta giác ngộ, người ta theo ngài để quy y, không có theo luyện đan vận khí nữa. Thì các vị lãnh đạo ở bên tông phái của họ bắt đầu mới bực tức Ấn Tổ và viết ra mấy trăm chữ. Ấn Tổ nói là mấy trăm chữ, đăng trên báo mấy chục ngàn tờ. Ấn Quang là đệ nhất Ma Vương viết về Ấn Tổ là đệ nhất Ma Vương, còn ngài Đế Nhàn là đệ nhị Ma Vương. Cái thời ngài Đế Nhàn ở đó ngài hoằng pháp, chuyên đi thuyết pháp, nhất là ngài giảng kinh Pháp Hoa. Còn ông cư sĩ Cổ Nông, ông này ông giỏi, ông theo sát Ấn Tổ và học, cho nên ông là cư sĩ thôi mà cái sức ảnh hưởng ông lớn, là đệ tam Ma Vương. Tôi đâu có làm cái gì đâu, người ta tới quy y cho tôi cái rủ rê gì đâu mà nó kêu tôi là đệ nhất Ma Vương. Cho nên thành ra khi mà ông nghe cái tờ báo đó rồi, ông tin hay không là tùy ông, nhưng mà ông cũng còn căn lành, ông có duyên với tôi, cho nên ông tới thì tôi nhắc ông, cho ông khởi một cái niệm lên bất cung kính người khác là tội ông nó lớn ngập trời. Thì cái sức ảnh hưởng trên mạng bây giờ nó kinh khủng. Cái tính tâm mình không sâu dày, nghe qua một cái là lung lay niềm tin liền. Thì khi lung lay niềm tin rồi, bắt đầu mình khởi lên niệm chê bai hỷ bán, thì cái này là cái tội từ chỗ này. Mà mình hỷ bán con người với con người thôi thì tội này đã lớn rồi, là mất cung kính với người khác. Cho nên nói về cái giữ lòng thành kính, nếu mà không khéo thì bây giờ nó ảnh hưởng cái việc mà người ta truyền bá châm chích chê bai. Cho nên ngài Hải Hiền nói một câu rất hay, đó là muốn cho Phật pháp hưng thịnh tồn tại thì tăng phải khen tăng, ni phải khen ni, Phật tử phải khen Phật tử. Cái khen đấy tức là cung kính trân trọng. Các vị có một cái ý giống nhau như vậy, tổ cũng kêu là cung kính với nhau, đã cung kính là không có chê bai. Còn Phật pháp bị suy đồi thì tăng chê tăng, ni chê ni, Phật tử chê Phật tử. Cái đó là Phật pháp bắt đầu đang suy đồi, chúng ta không bị lúng vô cái trường hợp này. Thì khi mà thấy Ấn Tổ viết một cái lá thư nói lại với người đó là ông chắc đọc cái tờ báo đó rồi phải không? Tôi là đệ nhất Ma Vương vậy mà ông cũng theo hả? Nhưng mà chắc ông còn căn lành cho nên ông gửi thư đến. Đến nỗi là Đại Thế Chí Bồ Tát rồi, không đụng chạm gì đến họ hết, ở trong thất thôi mà cũng là mang cái danh đệ nhất Ma Vương. Đây là sự thật, chúng tôi coi chúng tôi nhớ rõ. Lên đây tự nhiên thấy được cái tính tâm một số người bị lung lạc. Khi họ lung lạc, lỡ họ phỉ báng rồi, bây giờ họ vô họ nghe giác nhàn nói, họ nghe không nổi nữa. Cũng như một số người mà nghe các vị lãnh bên đạo giáo khác mà nói ngài Ấn Tổ là đệ nhất ma dương, thì chắc là những người mà không nói gì hết thì căn lành cũng còn, khi mà gặp thư của Ấn Tổ thì người ta xem. Còn những người mà cùng phe để mà châm chích thì khi cái nghiệp báo nó làm cho mình ngăn cản, khi mà gặp lại lời của Ấn Tổ họ coi không nổi nữa, mất tính tâm. Cũng như hôm trước ở dưới du thiền phóng sanh, sau khi Hòa Thượng Trí Quảng xong giảng xong thì giảng nhàn giảng xong, có một bà cụ không biết bà lớn tuổi mà cũng lên mạng được, bà kêu trên mạng nói thầy đủ thứ hết trơn, cho nên con cũng khí bán thầy, con bắt kính thầy. Hôm nay con thấy thầy đến đây thầy giảng, thực sự con thương con kính thầy, cho con sám hối. Bà lạy mà mình cũng không dám núm tay kéo bà cụ lên, cho thôi đâu có sao đâu, cái chuyện đó là cái chuyện cái tâm phàm phu của chúng sanh, mất tính tâm với một vị do mình nghe nhiều quá. Cho nên chúng tôi mong mỏi làm sao quý vị về đọc lại cái bộ văn sao cho kỹ, và đọc lại cuốn sách này mỗi ngày một lần, và mỗi buổi sáng qua đây quý vị cùng với giác nhàn ngồi đọc rồi giác nhàn giảng. Thì đây là những cái đạo lý nói xung quanh về cái việc phải giữ lòng thành kính. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xưa kia ở trong kinh Pháp Hoa nói ngài có một cái hạnh gọi là thường bất khinh Bồ Tát. Bất cứ ngài đi đâu thấy các vị xuất gia tăng ni cư sĩ U Bà Tắc U Bà Di, tức là nam cư sĩ và nữ cư sĩ, ngài đều chắp tay thành kính và nói rằng tất cả mọi người đều sẽ thành Phật, tôi không dám khinh các người. Thì có những người, người ta nghe, người ta tin tưởng và người ta quý kính ngài, mà có rất nhiều người không tin tưởng và nói ông này ông nói cái gì mà nghe kỳ cục quá. Rồi có những người bực tức cầm đá, cầm ngói ném ngài, ngài cũng chạy ra xa, ngài nói tôi không dám khinh các người, các người đều sẽ thành Phật trong tương lai. Hành cái hạnh nó suốt cả một cuộc đời, hạnh đó là hạnh của Bồ Tát. Thường bất khinh Bồ Tát là thường trong lòng không dám khinh người. Những người đem tới cho mình lợi lộc mình quý mến, những người làm cho mình bực tức đau khổ mình sẽ xem thường, khinh thường và ghét họ luôn. Thì như vậy cái tâm mà xem thường, khinh thường đó nó làm mất đi cái công đức. Lâu ngày bắt đầu cái thân tướng của mình nó xấu xí ra, rồi cái tâm của mình nó hết phước, cho nên bệnh hoạn kéo đến, phiền não kéo đến, nghiệp chướng kéo đến, tai nạn kéo đến. Rồi mình than trời trách đất, hầu như là than người khác, trách người khác, nhưng mà không nhìn lại trong cái tâm mình là do mình xem thường, khinh thường người khác mà lỡ phạm phải những vị Bồ Tát. Cũng như những người mà viết nói đăng báo mấy chục ngàn tờ nói Ấn Tổ là đệ nhất ma dương thì chạm phải đến các vị Bồ Tát rồi, đã thế chí Bồ Tát rồi, thì cái tội người này nó lớn không biết cơ man nào mà kể. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn quý vị về đây phải giữ lòng thành kính, cái căn bản này phải học và nghe cho kỹ để làm từ từ, chứ không mình sống từ lúc còn thơ bé cho đến lúc bây giờ năm 30 năm rồi, nó trở thành cái bản chất cố hữu, cái nghiệp này nó dày. Mà dầu cho nó dày cỡ nào đi nữa mà đọc đến văn sao có Ấn Tổ 3 tháng có hiệu quả. Mà phải kiên trì chân thành tha thiết, khi đọc là phải rửa tay sạch sẽ, mặc áo tràng trang nghiêm, giữ lòng thành kính đọc. Thì chính cái lời của Ấn Tổ nó có một cái tác dụng, cái tác dụng đó nó chuyển nghiệp, là cái lòng thành kính của mình tin tưởng lời dạy của ngài, bắt đầu thực hành. Thì thực hành một thời gian rồi mình thấy có kết quả, mình có niềm tin, bắt đầu mình giới thiệu cho người khác, thì gọi là bố thí pháp, cúng dường pháp, bắt đầu trí tuệ của mình phát sanh. Vì vậy cho nên trong này có nói đến cái đoạn đầu tiên, đó là pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Và Văn Nhàn nói chỗ này, cái pháp thế gian tức là cuộc sống sinh hoạt thường nhật của chúng ta, mà đọc lại trong văn sau thấy Ngài nói đến cái vấn đề gọi là tha giáo. Lắng nghe chỗ này, tuy rằng bây giờ các cụ 70-80 không có sanh đẻ gì nữa đúng không ạ, nhưng mình còn con cháu của mình để mình nhắc nhở cho nó nghe. Thì Ngài nói cái tha giáo 9 tháng cu mang quan trọng vô cùng. Đây là nung đúc cho đứa bé này cái nền tảng ban đầu. Thì cái điều này chúng tôi sẽ thiết lập. Có quý thầy sẽ xuống chùa Vĩnh Nghiêm để lập một cái lớp học. Lớp học này là chuyên giáo dục về gia đình và đệ tử quy. Thì cái cuốn sách đệ tử quy này, hôm trước chúng tôi ở bên Mỹ, người ta in ba thứ tiếng, tiếng Anh, rồi tiếng Tàu mà có chữ Hán, tiếng Việt. Thì có người người ta cúng 2000 cuốn đệ tử quy mà có in hình trong đó đẹp lắm. Cho nên chúng tôi mới lấy cái cuốn đệ tử quy này phải kết hợp vô cái tư liệu giáo dục gia đình, nhất là tha giáo. Và cộng lại thêm nữa đó là phải giáo dục cái bản thân tiết dục. Hôm qua có một chú người ED bên Ban Mỹ Thuộc, biết sao gọi điện vô, lúc đó thầy Nhận Võ không có cầm máy thì chúng tôi bắt lên để nghe. Thì ông nói có phải Tịnh Thất Quan Âm không? Kêu phải. Ông kêu có nghe cái đĩa là thầy mở cái lớp học ở dưới chùa Vĩnh Nghiêm cho ở bao lâu. Kêu cái này là chỉ dạy chiều thứ bảy 2 tiếng đồng hồ, 2 giờ đến 4 giờ thôi, mà mỗi buổi chiều mình là dạy lâu ngày. Kêu tưởng thầy mở một tuần, kêu một tuần không ăn thua gì, đến chơi nghe đồ vậy thôi, chứ phải này phải 3 năm giáo dục, 3 năm mới có hiệu lực. Thì ông nghe vậy ông kêu con tuốt ở bên Ban Mười Thuộc, người AD mà bữa nay cũng khóa nghe pháp đấy chứ. Ngộ cái sức mà để đĩa lên một cái là nó đi toàn thế giới, qua tới Ban Mười Thuộc AD cũng nghe. Họ khởi được tính tâm hướng đến cái điều lành. Thì cái vấn đề mà tha giáo mà trong cái pháp thế gian này, thì cái đầu tiên là gọi là tha giáo, dạy con từ thở hài nhi tha giáo, dạy vợ từ thở ban sơ mới về. Ở trong mình nghe cái câu là dạy con từ thở nên ba, phải không? Dân Nhàn nói lại là dạy con từ thở tha nhi, dạy vợ từ thở ban sơ mới về. Nhưng mà người chồng này, người cha này không có cái vốn, không biết ngõ nào dạy, chỉ đem cái ý riêng tư của mình để làm thôi, thất bại. Ngay nơi Ấn Tổ là hóa thân của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, khi Ngài thiện xuống đây, Ngài phải còn ngày đêm miệt mài đọc hết tam tạng kinh điển, kinh lục lục. Dễ sợ chứ. Còn mình là bọn phàm phu, nếu mà không có kinh điển sách của Thánh Hiền, nghe riết nhiều thầy giảng rồi không biết chỗ nào mà lầm, không biết chỗ nào mà mò. Vị này thì nói Nam Mô A Di Đà Phật là đủ, vị kia thì nói A Di Đà Phật thiếu hai chữ Nam Mô, vị nọ thì nói không có pháp môn tịnh độ, vị khác thì kêu có, tối mặt tắt đèn, không biết ngõ nào rờ. Vậy mà đọc vô sách Ấn Tổ cái nó an. Ai nói gì nói cái A Di Đà Phật mà mầm, Nam Mô A Di Đà Phật mà làm. Tụng kinh A Di Đà cũng được, tụng kinh Vô Lượng Thọ cũng được, hoan hỷ mình tu tập, ai nói gì nói. Cái tâm mình nó kiên cố bất định liền. Cái giá trị mà đọc văn sao có một cái tác dụng, nó làm cho tâm mình không bị lung lạc. Nhưng Nhàn thấy nó có cái lạ, khi về coi lại phim, bắt đầu mình nghe từng chữ từng câu để duyệt cái phim á, thấy cái năng lực trong con người nó không có bằng ngồi một cái đạo tràng như vậy. Trên người nào mà họ cung kính mặc áo tràng trang nghiêm ngồi trong đạo tràng, hoặc giả tại nhà họ ngồi trên cái bàn Phật mặc áo tràng trang nghiêm. Chắc giờ cũng có nhiều người đang ngồi phòng khách hoặc vừa hút thuốc, mặc quần xà lỏn, nhìn gật đầu nói ông này giảng cũng hay ha. Và khi nghe Vấn Nhàn nói vậy cái bắt đầu có cặc lành, thở tính tâm, thôi vô mặc áo tràng đi. Rồi bắt đầu lên bàn Phật ngồi lón lén, đâu có ai thấy đâu mà quê. Có nhiều người nghe pháp niệm Phật của quê, nó ngại cái miệng, cái gì cái miệng nói bậy quen à, giờ niệm A Di Đà Phật khó chịu quá, hiểu không? Cho nên cái âm thanh của mình nếu thực sự hàng ngày có tụng kinh niệm Phật, coi sách của Thánh Hiền, nó phát ra một cái âm thanh đó gọi là âm đức. Âm là sâu dày, là âm thanh, nó chứa được cái lượng công đức trong đó. Khi mình nói ra người khác nghe, vâng lời làm theo, thì công đức của mình thù thắng vô lượng. Còn cái miệng của mình thôi cứ xàm xàm nhép nhép suốt ngày, nói không ra cái trò cái trống gì hết trơn, rồi ảnh hưởng người khác, làm cho người ta khác, người ta ghét, lâu ngày nó thành nghiệp, không nói ăn cơm không ngon thì nó trở thành nghiệp rồi. Cho mấy cái người mà người ta sâu sắc, khi mà người ta đối với người khác, người ta ngồi im ru không nói tiếng nào, cậy miệng cũng chưa thấy nói. Bởi vì con người này nó có một cái định sâu lắng, họ muốn lắng nghe để học hỏi, không muốn phô trương cái tài của mình, thì người này sẽ học hỏi được nhiều, tương lai họ sẽ thành tựu. Em mong rằng những người về đây rồi, mình thấy mình coi như là dốt nát không biết gì, chỉ cần học hỏi thôi thì mình có thành công. Thì chúng tôi trở lại cái vấn đề thai giáo. Những người ở trong này mang thai, ở trong toàn thế giới mang thai, hoặc giả cha mẹ ông bà mình bắt đầu về nói lại cho con cái: con à, lúc con mang thai con không được ăn những loài vật như con, nhất là những cái loài mà mình mua ngoài chợ về nhà mình giết, thì cái hình ảnh mà con thấy con cá, con chim, con vịt đó nó chết, thì cái đứa bé trong này nó phải nhận lãnh cái quả báo đó. Điều này là sự thật, lắng nghe kỹ ha. Ở bên Canada năm 2011 chúng tôi qua đó để hoằng pháp ở tại cái thành phố Montreal, rồi có cô này cổ nghe chúng tôi giảng xong cổ mời về nhà, thì cổ mới kể là con có hai đứa con, một đứa thì bây giờ nó đi theo trai rồi, mới có 16 tuổi à, còn một đứa thì nó què quặt, nó muốn phá cái gì nó phá, nó muốn ném cái gì ném, nó muốn đập cái gì đập, nó sống trong thế giới tự do nó không được nữa. Bởi vì nó đập rồi chạy lại mà cứ ôm nó thôi, nó dùng dằn, nó kinh khủng luôn. Thì hỏi trong cái lúc trước đó cô có tạo cái nghiệp gì không? Cô kêu cái lúc mà con mang thai cái đứa bé đầu tiên, đứa gái đó, là con về lại quê, ông cha chồng của con, ông có nói là con chim bồ câu nó bổ lắm, hầm thuốc bắc. Cha nuôi một chuồng rồi đó, bây giờ cha ra con, cha bắt con chim bồ câu tơ á, vô giết nó rồi bắt đầu nấu hầm thuốc bắc. Cha rành cái vụ này lắm, con ăn để nó bổ cái thai. Thì cô này cô không hiểu đạo lý gì hết, thực sự không hiểu đạo lý, không nghe ai giảng kinh pháp, thiệt thòi vô cùng. Cô nói lúc đó mà con nghe thầy giảng là thôi, con khuyên cha con không nên giết, con buộc cha con là phải không nên giết. Lúc đó con không hiểu gì Phật pháp hết trơn, thấy ông cha ông có tấm lòng tốt với mình, cứ thôi lâu ngày mình đi ở Canada mình về thì ông cha ông thương mình như vậy thì mình cũng không nỡ ngăn cản, cứ thôi cha giết đi. Thì ông này ông ra ông bắt con chim bồ câu vô, ông lấy hai cái cánh đó ông xếp lại, ông đè cái chân lên. Thì cô này cô kể từ năm 2011 mà đến giờ chúng tôi nhớ băng như vậy, nó liên quan đến cái chuyện thai giáo mà. Thì khi mà ông đạp cái cánh nó lại để nó khỏi dãy, thì ông đưa con dao vô ông cắt cái cổ nó, thì nó nhìn, khi mà cắt thì nó trợn cái mắt ra, nó nhìn bà, nó nhìn cái cô này, cái cô này đang đứng trước mặt nó trợn mắt nó nhìn, quá đau đớn đi. Thì khi nó trợn mắt nó nhìn, ông cắt đứt cái cổ nó rồi, cái ông bỏ vô ông luộc nhỏ lông hết, môi ruột ra, bắt đầu hầm thuốc bắc. Thì cô này cũng có chút căn lành là cô ăn cô hơi ớn ớn, tại vì ở bên Canada không khi nào thấy cái cảnh mà giết như vậy, họ giết sẵn hết ra mua thôi chứ không thấy cái cảnh này. Thì cô này mang đứa bé trong bụng mắt, thì cô nhìn cái hình ảnh này, thì cái chủng tử này nó ảnh hưởng đến cái nghiệp báo của cổ và đứa thai nhi luôn. Bởi vì ông giết vì đứa thai nhi này mà người mẹ cũng đồng ý cái việc này, cho nên đứa bé này phải lãnh đủ cái nghiệp báo đó. thì cô về lại cũng bình thường, cô sanh ra đứa bé này cũng bình thường. Nhưng mà khi sanh ra rồi á, hai con mắt nó trợn y như con chim bồ câu mà lúc chết nó nhìn bà chăm chăm không à. Nó kêu ổ đứa bé này sao mà nó nhìn mình nó cứ trợn mắt vậy ta. Sau khi một thời gian vài năm sau, nó ngổ nghịch vô cùng, mới có 4-5 tuổi mà thôi, nó chạy nó phá, nói cái gì nó cũng không nghe, nói nó bực nó lăn vô đất nó khóc. Thì cái hành động này là do cái nghiệp báo sát sanh. Thì cái quả báo là cái nghiệp thức con chim bồ câu này nó theo nó đòi nợ, nó báo oán. Thì khi nó đòi nợ bằng cách nó phải khiến đứa nhỏ này phải làm cho cô này tan tành tài sản luôn, khổ đau vô cùng. Ban đêm thì nó khóc, nó quậy, nó phá. Ban ngày thì nó ngủ. Cổ thì đi làm cái tiệm may, cả một cái xưởng may, ban ngày làm mệt muốn chết luôn, tối về ngủ không được vậy đó. Ăn con miếng thôi mà nó kinh khủng vậy đó. Mình nghĩ không biết sao mà cái quả báo nó kinh hồn. Cho nên thành ra Ấn Tổ nói phải nói nhân quả như vậy nè, người ta mới tin. Cho đôi khi nói Phật Pháp cao siêu, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, họ không tin. Phải nói nhân quả này. Thì đứa bé này coi như là nó từ hồi nhỏ nó đã là ngỗ nghịch rồi, cho đến lớn thì bên nước ngoài 18 tuổi thì nó mới có cái quyền công dân tự do. Hầu như đến 18 tuổi là không có sống chung với cha mẹ rồi. Nhưng mà nó còn nhỏ, chưa có một cái nền tảng của phước đức, nó chưa có được cái giáo dục, nhưng mà nó cứ ỷ vào cái sự học thức rồi bắt đầu nó đi học theo trai. Mới 16 tuổi cho chứ được 18 tuổi là nó đi theo trai rồi. Có khổ vô cùng. Thì cô sanh ra đứa thứ hai nữa, nó bị tật luôn. Thì cái con chim bồ câu này, cái nghiệp báo nó vẫn chưa tha, nó phải hành thêm đứa nữa nó mới chịu. Tay chân què quặt hết trơn. Thì cuối cùng cô thấy hai đứa con coi như là tan nát cuộc đời. Gia sản của mình kêu làm để dành cho hai đứa con, bây giờ nó hư rồi. Thì nhìn kỹ lại, hai vợ chồng đều đi kiếm tiền, chứ không phải là chồng đi kiếm tiền mà vợ ở nhà để thay chồng nuôi con. Mà nuôi cũng không biết cách nào nuôi nữa chứ. Không có một cái đạo lý để mà mình áp dụng, để mình học hỏi, để mà mình giáo dục trong gia đình của mình, không biết. Cho nên chúng tôi coi kỹ vào văn sao là nói cái nền tảng giáo dục gia đình bây giờ bị mất hết rồi. Gần 100 năm về trước mà nói bị mất hết rồi. Không còn cái giáo dục đạo đức. Sanh con ra rồi để cho bà vú, bà giữ, mình đi tìm tiền. Một vài tháng, một vài năm gì đó, chưa tới năm là mình lo mình đi tìm tiền rồi. Rồi lớn lên một chút mình cho nó đi vô học đường. Cô giáo cũng không có đủ trình độ để mà dạy cho nó về cái vấn đề đạo đức. Cho nên Ngài nhắn đến là tiên học lễ, hậu học văn. Trước phải đắp cho nó một cái nền tảng công đức. Thì 3 năm đầu gọi là tam niên nhũ bộ quan trọng. Ngoài cái chuyện mà thai giáo rồi đó, thì 3 năm đầu nó chưa biết đọc, chưa biết chữ, chưa biết gì hết. Mà hai vợ chồng kình lộn cái nó nghe, cái nó hiểu á. Nó nhiễm cái tật đó. Thì như vậy cuối cùng cô này coi như là sanh đứa con thứ hai ra là phá sản luôn. Cô ở nhà chăn nó là không làm ăn gì được hết rồi. Ông chồng ở trên đó tự tung tự tác rồi. Ông kiếm vợ bé lên là tan tành luôn cái xưởng may luôn. Mà lúc trước làm ăn rất được. Thì bây giờ nhìn kỹ lại gia đình họ không có biết Phật Pháp, không có gặp được cái lời của Phật Tổ Bồ Tát Thánh Hiền, họ tự phát. Không biết ăn chay, không biết ngăn ngừa cái việc sát sanh, hại vật, cho nên nó ra cái hoàn cảnh như thế. Thì bây giờ mình nhìn lại cái cuộc sống gia đình của mình bị bắt trắc, nó có vấn đề trong đó chứ không phải là bỗng không. Nếu đời này mình thuần lương đi, thì đời trước nó cũng tạo cái nhân, đến đời này mình phải trả cái quả báo. Tin lành nó như thế. Thì Ấn Tổ mới nói đến cái vấn đề thai giáo đó là quan trọng vô cùng. Nếu 10 mẹ mang một cái thai đó không biết tu tập và không biết ăn chay và luôn luôn có tấm lòng bực bội, tức tối, khó chịu, nếu đứa bé đó là ân nhân của mình thì nó vô trong thai bào, nó làm cho mình dễ chịu ra, nó làm cho mình ngủ ngon ra. Còn đứa bé mà nó đến nó là báo oán, nó đòi nợ, thì nó đạp, nó dẫy, nó dùng. Có nhiều bà cụ của nó, trời, mang một cái thai muốn chết luôn, 9 tháng 10 ngày. Nó đạp, nó dẫy, nó dùng. Có cái cô đó, cô ở bên Rejoy á, cô nói cô muốn mổ, con lấy ra sớm thầy. Nhưng mà chưa đến ngày cho nó không dám mổ. Nó đạp nó dậy nó dùng kinh hồn. Con nói là một đứa là một đứa. Vậy mà dài năm sau thấy thêm một đứa nữa. Có những cái khổ đó qua rồi, cái đó quên cái khổ ấy. Chứ nếu mà lúc nào cũng khổ vậy chắc không dám sanh nữa. Thế như vậy cái vấn đề tha giáo, ý muốn nói rằng là mình phải làm sao để mà mình làm cho đứa bé này nó tốt lên. Bởi vì khi nó vào với mình nó là một cái nhân duyên. Nếu mình không biết chuyển nó đến để báo oán đòi nợ thành báo ân, đền ơn, thì mình bị thất bại. Chuyển bằng cách nào? Hàng ngày cho nó nghe thuyết pháp, rồi cho nghe tiếng niệm Phật, ăn chay, cho nó ăn chay từ trong bụng luôn. Không có nghe bác sĩ nói là cái thai này nó yếu lắm, nếu mà ăn chay nó sanh ra nó yếu ớt, nó không đủ tay chân. Kệ ông nói sao ông nói, nó không đủ tay chân là cái nghiệp của nó. Đời trước nó có sắc sanh, bây giờ nó sanh ra nó thiếu tay thiếu chân, nó lé nó lùn là do cái nghiệp chứ không phải là do ăn. Cái nghiệp lúc trước nó sắc sanh cho nên bây giờ nó vào trong thai bào của mình nó không đủ tay chân. Mà bây giờ mình cũng biết nó ra răng ở trong này. Thôi cứ tin vào Phật Pháp. Có nhiều người cái thai đi khám là bảo đảm là nó không ổn rồi đó, kêu là phải phá. Thế mà họ niệm Quan Âm suốt một thời gian mẹ tròn con vuông. Không thọ chú trọng đến cái chuyện là người mẹ từ khi mang thai cho đến cái lúc sanh ra là phải niệm Quan Âm. Như chắc nhàng có bà chị, đứa bé lúc trước nhìn nó không có, nó không có được đẹp lắm. Nhưng mà cái đứa bé thứ hai giác nhàng về chỉ cho chị niệm Quan Âm, sanh ra đứa thứ bé thứ hai ngoan, nhìn nó đẹp, quan hỷ hơn đứa trước nhiều. Bởi vì cái công đức niệm danh hiệu Quan Âm, có cái đức tướng của Quan Âm bên trong đó, nó chuyển cái nghiệp của đứa bé mà chuyển trực tiếp trong thai nhi, quan trọng vô cùng. Nó được sanh phước đức và trí huệ. Bởi vì trong cái danh hiệu Quan Âm, danh hiệu Phật chứa đựng cái công đức gọi là phước đức và trí huệ. Một vị Bồ Tát như Quán Thế Âm Bồ Tát hay Đức Phật A Di Đà đều đầy đủ gọi là lưỡng túc tôn. Lưỡng là hai, túc là đủ, tôn là tôn quý, đó là phước đức và trí huệ. Một cái danh hiệu nó đủ hai cái phạm trù này, niệm lâu ngày đứa con này nó ảnh hưởng. Còn mình sanh ra mình dạy mình dốt mình ngu là cha mẹ mình không biết niệm Phật, niệm gì đâu có mà. Có cái cô ở Sài Gòn, khi cô mang cái thai, trời, hai vợ chồng thôi kình cãi quýnh lộn chửi nhau, kinh tế làm ăn cũng bị thất thoát. Rồi cô đặt tên cho nó là tên Tài, để sanh ra để cho làm ăn có tiền tài. Mấy người Hoa người ta hay tin như vậy. Trời, sanh ra tưởng có tiền tài, nó phá cho tan tành tài sản luôn. Nó chỉ kê ma tí thôi, nó quậy nó phá kinh hồn khiếp dí. Sau đó rồi mang cái đứa thứ hai. Đứa này thì cổ làm ăn tương đối được, vợ chồng ít cãi nhau. Mà cô này cổ mang cái bụng bầu vậy mà vẫn xách xì dầu lên chùa cúng. Mang cái bụng bầu lớn gần xanh vậy mà cũng na cai xì dầu lên chùa cúng. Hầu như là làm phước hồi hướng cho nó. Thì cái đứa thứ hai này sanh ra cổ đặt tên Long. Tiếng Tàu hay gọi là Lùng. Thì Long này, chú này sanh ra làm ăn được. Làm ăn được đó là do cái lúc mà cổ mang thai đó là cổ làm phước dữ, giúp người nghèo cúng xì dầu, hay có cái người bạn bán xì dầu mang lên chùa cúng làm phước, thì hai mẹ con đều tốt cả. Còn cái đứa mà nó đã nhiễm trong cái thai đó rồi, cho đến 20 tuổi nó còn xì ke, đêm khuya thôi trông nó về mà nó không có về. Mà đứa thứ hai sanh ra học giỏi ngoan, mà họ không hiểu từ đâu. Thì mình nhìn kỹ lại trong văn sao Ấn Tổ nói là từ tha giáo. Thì như vậy mình thấy nhiều cái gia đình họ thành công từ cái lúc người mẹ mang thai, sanh con ra và dạy dỗ cho nó nên người, phải cần có thời gian ở bên cạnh nó và có sách thánh hiền đọc cho nó nghe. Hôm qua có một cô ở ngoài Bắc gọi vô, biết sao tự nhiên có cái duyên cũng gặp điện thoại. Mà có mấy cái điện thoại để người ta liên lạc đi phóng sanh để xin kinh sách. Thì cô nhận ra được cái tiếng của chúng tôi, chứ thường chúng tôi nghe điện thoại chúng tôi hay nói chẹo 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 để cho họ khỏi phát hiện cái tiếng của mình đó mà. Cô phát hiện ra, cô hỏi xong cô mừng, cô cứ khóc. Cô nói con có đứa con 12 tuổi mà bên đó ăn trộm tiền con biết à. Mới học lớp 6 thôi. mà sao con cứ mất tiền hoài. Cuối cùng bữa đó nó vô phòng của con, nó lụp ví kéo sạc mi ti ra, con lên con thấy con hoảng hồn, con khiếp vía luôn. Rồi nó quay lại nó xin lỗi đủ thứ hết trơn. Thì giác nhàn nói là tại cô tiền cất không cất kỹ càng, thứ hai nữa là cái lúc cô mang thai cái tâm cô nó cũng bị lung lạc, mất đi cái chân thật của chính mình. Nói một chập cái bắt đầu cô nhận ra cái lỗi là lúc trước cô cũng là không có gặp sách của thánh hiền, gặp kinh để mà họ cô tụng, mới gặp lại đây. Thì cô nghe chúng tôi giảng, cô nói mỗi lần con nghe thầy giảng là con ngồi nhiếp tâm thanh tịnh, trong lòng nó hân hoan cả ngày. Con về con tụng kinh Vô Lượng Thọ, con gặp mấy bà cụ, con nói cụ lớn tuổi rồi là con chỉ cho họ niệm Phật thôi. Thì bây giờ chúng tôi nghe kỹ lại thì hầu như gia đình của quý vị tan nát đổ vỡ, từ nơi cái không gặp được sách của thánh hiền, của Phật Bồ Tát. Mình không có cái tài gì mà tự mình có thể phát lên mình làm cho gia đình mình tốt đâu, mà mình phải có cái lời dạy của thánh hiền, của Phật, của Bồ Tát. Thì bắt đầu nó chuyển nghiệp nơi bản thân của mình, rồi từ từ gia đình mình chuyển nghiệp. Cho nên khi chúng tôi in cuốn sách này ra thì chúng tôi nhắn nhủ lại quý thầy, nếu mà mình nghĩ đến cha mẹ của mình, viết một cái lá thư. Hôm nay nghe giác nhàn giảng trong lòng nhớ mẹ vô cùng. Nhớ mà phải nói thiệt nha, chứ mình nhớ mà mình nói con nhớ má quá, má có tiền gửi cho con một chút. Dĩ nhiên trên tỉnh thất là không có xây dựng và làm cái điều kiện mong quý thầy phải về nhà xin tiền lên, lo từ A đến Z, quần áo, bệnh tật, đau ốm, thuốc men, ăn xài vân vân. Nhưng mà đôi khi mình không có tấm lòng chân thật nhớ má, nhưng mà hỏi thăm xong má có tiền cho con một chút. Thì cái nhớ này nó không chân thật nhớ, mà cái chân thật nhớ hồi nãy giờ mình ngồi nghe tự nhiên mình nhớ đến mẹ. Từ cái lúc bà cụ bà mang cái thai ở trong bụng, mình ở trong đó là mình làm phiền, làm ảnh hưởng đến cái sức khỏe, đến máu huyết, đến nỗi là cái sữa mình bú thì từ máu mà nó sanh ra sữa, máu đỏ mà nó sanh ra sữa trắng. Bây giờ do cái lòng thương của mẹ thương con quá đi, cho nên máu nó biến thành sữa trắng. Vì vậy cho nên nói cái tình thương của mẹ với con là thôi nó lớn vô cùng, nghĩ cho rõ cho sâu vô nó lớn. Cho nên trong những cuốn sách này nó có một cái cuốn sách là hiếu dưỡng phụ mẫu, giữ lòng hiếu nữa. Từ từ chúng tôi giảng lần lần đến. Thế như vậy cái vấn đề từ cái lúc mà thai giáo rồi đến lúc mà mình sanh ra đến 3 tuổi là tam niên ngũ bộ, cho đến lúc 12 tuổi là cái giai đoạn này quan trọng cực kỳ. Cực kỳ giai đoạn này, cái nền tảng này có cho đứa bé hay không là từ giai đoạn này. Nếu mà gia đình đó thuần hậu, đạo đức, biết làm phước, con cái nó nhiễm rất nhanh. Nó còn nhỏ, cái tâm nó chưa có nhiễm cái mùi đời, chưa có nhiễm cái mùi đời, nó chưa có bị phân tán cái tâm nó, cho nên khi làm phước, tụng kinh, làm lành, nó nhiễm rất nhanh. Cho nên giác nhàn nói cái cô ở ngoài hành, ngoài Bắc á, hình như là Hà Nam phải. Nếu mà cô bữa nào cô kêu nó lại, cô mở cái đĩa cho giác nhàn giảng, cô nó nghe thử coi. Hồi trước giờ mở chưa, kêu chưa, con cứ nghe không mà con quên mình, con nghe con không nghĩ đến chuyện này. Thôi để bữa nào con mở cho nó nghe thử coi, kêu biết đâu nó nghe nó thích làm sao. Ở đây cũng có mấy đứa nhỏ nó tới nó thích nghe giác nhàn nói chuyện. Nó kêu ông này nói dễ nghe, dễ hiểu, nhiều lúc nó vui vui nữa. Thì cho nó nghe một thời gian, cái chủng tử này đi vào trong con người của nó, lần lần thì bắt đầu nó ngoan ra. Bà sợ, bà kêu cái đứa bé này nếu mà nó giữ cái tật này, ăn trộm này là chừng nó lớn lên, nó ăn cắp của người ta là người ta đánh nó chết. Sợ vô cùng. Cho nên thành ra mình kiếm tiền không khó, mà dạy con để nên người mới là khó. Khó lắm phải không quý vị? Khó, cực kỳ khó. Cho nên thành ra may thay không biết sao các thầy từ mười mấy đến ba mươi mấy, cũng có những vị lớn tuổi đi vô trong này tu tập thiệt là ngoan. Tuy rằng những năm giác nhàn không có, nhưng mà lo lắng Phật tử mọi việc rất là chu đáo, mới giữ được cái đạo tràng đến ngày hôm nay, đủ nhân viên gặp được văn sao của Ấn Tổ,
để trao truyền đưa cho quý vị. Đây là một nhân duyên thù thắng vô cùng, cho nên Giác Nhàn gọi là mang ơn để quý thầy này, lớn, thiệt là lớn. Chứ thường vị trụ trì mà đi khoảng 3 tháng là gọi là cái chùa này cho thành cái chợ rồi. 3 tháng thôi, không còn 3 năm đâu. Mà từ năm 2012 mãi đến 2018 đến hôm nay trở lại vẫn thấy đông đúc, mọi người vẫn còn tính tâm. Thì nơi cái căn lành của quý vị nó siêu thắng. Cho nên khi quý vị gặp nhiều cái sự cố làm cho mình lung lay niềm tin mà vẫn giữ lập trường được, đó là cái bài thi của mình được đậu. Bài thi này được đậu đủ điểm lên lớp. Cho nên ngồi hôm nay ngồi đây, chút nữa cho ăn cơm. Còn một số người khi nghe qua một cái là lung lạc liền, tà sư Thích Giác Nhàn lung lạc. Nhưng mà cái chuyện kêu là tà sư nó không bằng Đệ Nhất Ma Dương nha. Đệ Nhất Ma Dương nó còn dữ hơn nữa. Nghe một cái là lung lạc thì chứng tỏ cái tính tâm của mình nó kém, kém yếu. Cho nên cần phải đọc sách của Thánh Hiền mỗi ngày, nghe pháp. Nhất là những người người ta thẩm thấu bộ sách đó, người ta có cái tính tâm, người ta có một cái duyên rồi, mà cùng với pháp môn của mình tu, nhất là Ấn Tổ nữa, mình nghe vô một cái là mình thích liền. Hôm qua có một cái cô đó, cô nói con chỉ nghe cái đĩa của thầy giảng mấy lượt trước thầy nhắc đến, giờ con có bà chị ở nhà mà dặn con không biết mấy chục lần đến đây là phải xin được bộ Ấn Quang Văn Sao. Ông thầy Nhàn ông đưa ra cái bộ nào cái là mình tu là mình thấy an vui, cũng như kinh Vô Lượng Thọ tụng tối ngày an vui. Bởi vì cái con người đó họ có tu tập cái pháp đó, cho nên họ đưa ra cái pháp đó, mình có tính tâm sẵn đủ duyên, một cái mình chụp vô cái là an vui liền. Bộ kinh Vô Lượng Thọ mình kêu đứa con lên nó tụng không nổi, ông chồng mình thôi, ông uống rượu về mình nói chuyện giọng nghe là thôi, không nói không vô. Một lúc nào ông bình tĩnh, buổi chiều ăn cơm thanh bình mát mẻ, nói anh à, em mới nhận được cái bộ sách Văn Sao, em coi trên internet trang web Vô Lượng Thọ, em thấy cái mẫu chuyện này nó hay vô cùng. Em nói mà bằng lòng thành kính, nói một lần chưa được, cái mấy cuốn sách mấy ông thầy chọc đầu nói tào lao mà bất kính vậy đó. Rồi không bỏ cuộc, tiếp tục nói nữa, anh à, ngày mai làm tiếp. Thế nên đá mà nó cứng mà ngâm lâu nó cũng mềm mà. Lòng chân thành cung kính đến cùng cực, đá vàng nó cũng nứt. Nói nữa, anh à, mẫu chuyện này hay lắm, thôi anh nghe nửa câu chuyện cũng được, nửa cái lá thư này cũng được. Đọc cho ông nghe, trúng ngay cái lá thư mà cái cô mà bị coi như là đến ngày sinh nhật mà giết già giết dịch mà cái hồn nó nhập vô á. Nghe cái thất kinh hồn dí, mới lần đầu cũng không tin, mà từ từ cái bắt đầu cái Văn Sao có Ấn Tổ nó sức truyền chuyên chở đạo trong đó, bắt đầu nó đánh thức cái nội tâm tiêu nghiệp, bắt đầu khởi tính tâm. Đọc đi vài trăm lá đi. Cho nên chúng tôi nói nó có giá trị để chuyển nghiệp. Đôi khi kinh Phật nói cô động quá, cái người này phải có căn lành lắm, họ đọc vô rồi họ mới khởi được tính tâm, họ tu tập. Còn cái người mà niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, một câu A Di Đà Phật để khởi được cái tính tâm với Tây Phương Cực Lạc, thì người này căn lành phải sâu dày lắm. Chứ nếu không đụng chuyện một cái là họ mất tính tâm. Cho nên đụng gặp nạn là phải chuyển qua niệm Quan Âm để kịp thời Ngài ứng hiện. Vì có Ngài nguyện, Ngài có nói rằng là, Ngài có nguyện rằng là nếu ai niệm đến danh hiệu ta gặp nhiều khổ đau, ta sẽ ứng hiện để cứu tức thì. Khi mà Ngài nguyện như vậy là Ngài có cái thần lực, thần thông diệu dụng, cái công đức để bảo trì, bảo hành cái nguyện của Ngài. Còn Đức Phật A Di Đà có cái nguyện là ta nguyện chúng sanh nào khổ đau cùng cực niệm danh hiệu ta là ta rước về Cực Lạc, nhất điểm không còn khổ đau nữa. Lẽ dĩ nhiên mình niệm Phật A Di Đà nó cũng có thoát nạn, Ấn Tổ nó cũng có thoát nạn, nhưng mà cái tính tâm mình kém, cái sức kiên trì mình nó không có bền bỉ thì mình bỏ cuộc. Còn niệm Quan Âm thì cái cấp kỳ nó cứu, gọi là lửa cháy đầu nhanh. Nên Ngài khuyên niệm Quan Âm cũng có một cuốn sách đó, khuyên hành giả tu tịnh độ niệm kèm theo danh hiệu Quan Âm, có cuốn sách cũng nhỏ như vậy. Từ từ quý vị về đây rồi quý vị sẽ nghe lần lần. Thì chúng tôi muốn nói đến cái pháp thế gian hồi nãy giờ đó, là cái lòng hiếu của một người con. Khi nghĩ đến mẹ mang thai 9 tháng 3 năm nhũ bộ, lúc trước mình nghĩ nhưng mà nó không khởi được cái lòng hiếu. Giờ đọc văn sau thời gian cái bắt đầu mình thấy cái lòng hiếu của mình nghĩ đến cha mẹ. Như lúc trước giác nhàn có thờ hai cái di ảnh của ông bà cụ ở dưới chánh điện, ở dưới khu chiên tu. Thì khi mình về lại rồi, tự nhiên trong lòng tự nhiên nhớ, nhớ bà cụ, nhớ gia diết. Trong lòng khởi lên một ý niệm nhớ kinh hồn. Rồi đến để xá lạy, nói thầm với bà cụ. Nói thầm gì thôi tự nói biết. Mình có cái tâm nguyện gì mình cứ nói. Dầu cho họ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc họ vẫn biết. Dầu cho họ thành người đi nữa họ vẫn cảm được cái tâm của mình. Thầm xú vật vân vân, cha mẹ mình thành xúc vật họ vẫn cảm được. Cũng như cái câu chuyện mà quý vị nhớ là có cái chú đó mà mẹ chết biến thành con heo không? Rồi con heo đó nó tới, nó con ơi tới cứu mẹ đi, mẹ ở cái chuồng ít á, ông y chuẩn bị giết mẹ. Nó tới nó cứu không được, không đủ tiền, tới không kịp. Ông đã giết đấy, con heo chết rồi. Thì cái lòng hiếu của cái chú này với mẹ, cho nên thành ra mẹ thành con heo mà cái hồn vẫn, cái nghiệp thức đó vẫn tìm tới đứa con được. Cho nên mẹ mình, cha mình, thân bằng quyến thuộc mình là con heo, con gà, con vịt, mà khởi được một cái tâm hiếu là họ nhận được thông tin đó. Và khởi là một cái tâm bất hiếu thì tất cả thân bằng quyến thuộc mình cũng nhận được thông tin này. Cho nên là một niệm nó siêu xuất tam giới mà, gọi là nhất niệm thông tam giới. Một câu Phật hiệu niệm lên là thượng cầu hạ hóa, mười phương chư Phật khen ngợi người này. Sao mà ông lại có nhân duyên mà ông niệm được cái câu Phật hiệu này? Rồi tất cả chúng sanh hạ phàm, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nghe câu Phật hiệu này, bởi vì mình đã có duyên với họ rồi, họ khởi tính tâm. Một đứa con nhớ mẹ quá mà mẹ lại tới kêu con cứu mẹ, con cứu mẹ đi, mẹ thành con heo rồi. Đó là thành con heo rồi, thế mà vẫn tìm đến đứa con vì cái lòng hiếu đứa con quá lớn. Mà cứu không kịp. Cái nghiệp của cô này nặng quá. Chú này cũng không đủ tiền và không đủ kịp. Ngủ buổi trưa nghe mẹ tới báo, không kịp thời đến để mà cứu mẹ. Bèn khóc lóc lăn lộn trên đất cho đến tắt tiếng. Quá là nhớ mẹ. Thì mình khi nghe cái mẫu chuyện này Ấn Tổ kể là mình coi lại cái tâm của mình hiếu không bằng chú này. Chú này quá có hiếu đến nỗi con heo là mẹ mà có thể đến để mà cầu cứu. Thì khi từ cái mẫu chuyện này mình thấy cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp là heo, bò, gà, vịt, súc sinh đó, mà mình khởi lên một cái tâm hiếu, họ nhận được thông tin này, họ bắt đầu tìm mình á, tìm mình để cầu cứu á. Có một vị đó họ tụng kinh Pháp Hoa, dĩ nhiên kinh gì cũng có một cái thần lực Phật lực gia trì, đang tụng kinh Pháp Hoa mà cái bà đó bà chết tuốt đâu ở ngoài xa, ngoài ruộng mà chết ngoài đó, mà cái linh thức của bà vẫn chưa siêu thoát, cho nên bà ở ngoài đó khổ bao nhiêu năm. Khi nghe ông này ông tụng tiếng kinh thì chắc chắn là cái âm thanh nó không đến đó, nhưng mà cái tâm của ông quá thanh tịnh cho nên cái từ trường tụng kinh nó tỏa đến cái bà này. Thì cái bà này chết đó là bà cũng là thân bằng quyến thuộc nhiều đời với ông cư sĩ này. Thì ông Phật tử này ông tụng kinh như vậy, xong rồi họ nghe cái tiếng tụng kinh từ cái tâm thức vọng ra, thì cô này cũng cảm giác cái tiếng tụng kinh an lạc đó, cũng mới lầm cái linh thức đi tới ngay cái ông này. Và khi tới ngay cái ông Phật tử này, bà mới chắp tay và hiện hình luôn, đủ phước báo rồi. Cảm ơn Pháp Sư. Pháp Sư tức là một vị này tụng kinh mà nghe hương linh này, nghe được chánh pháp mà chuyển nghiệp. Thì cảm ơn Pháp Sư, cảm ơn vô vàn. Kêu tôi có làm gì đâu mà cảm ơn, kêu nhờ nghe tiếng tụng kinh mà tôi tìm tới nơi này an vui vô cùng. Ngày nào cũng tụng kinh hồi hướng cho tôi nha. Thì khi mình tụng thôi, người ta bắt được cái tần số, cái tần suất này, bắt đầu người ta lầm bò tới. Cho nên một câu Phật hiệu độ vô số chúng sanh, thượng cầu hạ hóa. Thượng cầu là cảnh giới Tây Phương Cực, là cảnh giới chư Phật chư Bồ Tát gia trì cho mình, hân hoan khen ngợi mình, tán thán mình. Cho nên bộ kinh A Di Đà mới gọi là kinh này gọi là mười phương chư Phật tán thán, là kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, nhất thiết chư Phật sở gia trì. Vì Đức Phật A Di Đà gọi là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương, vua trong tất cả các vị Phật. Cho nên mười phương chư Phật khi thấy ai tụng đến kinh A Di Đà và phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì mười phương chư Phật đều phải tán thán. Mình nghe như vậy thôi, nhưng mà thực sự mà mình tin được, mình hành trì được, mà mình cảm được nữa thì thôi, bất khả tư nghị, nó lợi ích vô cùng. Hết giờ rồi ha. Hôm qua giảng đến 7 giờ, bữa nay giảng đến 7 giờ 12 phút rồi. Thì chúng tôi nói sâu về cái lòng thành kính, rồi rộng cho quý vị hiểu. Chỗ này nên mình đọc, có 2-3 phút là một chút xíu là nó hết rồi. Nhưng mà phải giảng ra chúng ta mới khỏi được tính tâm. Thì thôi, mỗi buổi sáng thì chúng tôi sẽ cố gắng dành thời gian ở trên tỉnh thất này công phu với quý vị và giảng cái lời khai thị của ấm tổ là phải giữ lòng thành kính. Cái điều này chúng tôi muốn giảng nhiều tập, giảng lâu dài. Lúc trước năm 2013 thì đọc đến Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục thì phát tâm mỗi thứ bảy vào buổi tối từ 7 giờ đến 9 giờ giảng một năm. Thì trong cái năm đó chúng tôi cảm thấy rất là thanh bình, an lành, đại chúng rất là được lợi lạc. Vì vậy cho nên khi chúng tôi coi đến văn sao thì không phải mỗi thứ bảy nữa mà mỗi buổi sáng. Khởi cái ý niệm này lẽ dĩ nhiên là không biết cái sức của mình đủ để làm hay không. Thì thôi cũng cầu nguyện chư Phật chư Bồ Tát, Ngài Đại Thế Chí, Ấm Tổ gia trì cho chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử đầy đủ sức khỏe, giữ vững niềm tin và thực sự là đủ duyên, không có cái oan nghiệp nó theo nó báo. Hôm bữa có một cái chú đó phóng sanh đó, biết ông chạy lên nửa đường ông bị trúng gió mất. Ông quý dắt nhàn mà được đi phóng sanh, ông mừng vô hạn, thế mà lên nửa đường bị trúng gió, khó chịu phải quay về. Ý muốn nói mà hôm nay mà quý vị được ngồi trong này mà lắng lòng, nó thanh bình, nó yên tịnh, ngồi tụng một thời kinh, chưa kịp ngủ ha. Sáng tụng 15 phẩm là ngủ tới bến rồi, mà tụng mới có phẩm thứ 6 nó chưa kịp ngủ ha. Hồng trầm nó chưa tới phá, bắt đầu lại Phật. Một tiếng rưỡi nhẹ nhàng, thoải mái, an vui, ra vệ sinh rồi xong hết vô có ghế ngồi, coi như là thượng khách rồi. Phải không? Thượng khách đã như đó. Cho nên mà hạ khách là bây giờ phải xuống nhà bếp để mà nấu nướng tèm nhem với đó, tèm hem với đó. Thượng khách cho nên người ta phải trân trọng cung kính mình, lấy ghế xếp cho ngồi, chút nữa xuống cho ăn cơm. Mà quan trọng là miễn phí á nha, miễn phí. Thì chúng ta không phải giới thiệu cái tịnh thất để mà rủ rê người về, mà chúng ta mong là quý vị cứ ở nhà tụng với chúng tôi, tu tập với chúng tôi. Lâu lâu có buổi lễ nào đủ duyên mình tới gặp nhìn chút và về. Bởi vì mình còn gia sự bận biểu mà, thì mình nó như vậy. Hình như bữa nay phòng trọ đắt lên đó nghe, đắt lên, đất cũng đắt lên. Đừng có đến mua nữa, ở nhà mình coi qua màn hình tu như vậy cũng được ha. Mắc gì đâu mà mắc quá vậy không biết. Hồi trước mua sào đất có 10 triệu à, giờ sào mấy tỷ. Nhất là cái ngay cửa chùa là điểm nóng nhất, giá cao nhất, bắt đầu nó lần lần xuống kia nó rẻ. Ngộ đất nó bán nó biến thành vàng rồi. Mấy người bên ngoài người ta không có tu gì hết trơn nghe, người ta có đất mà người ta còn hưởng cái được cái phước, mà mình vô đây mình tu nữa thì thôi, công đức bất khả tư nghì, vãng sanh Tây Phương thì thôi, nó thù thắng còn hơn biết chừng nào nữa, phải không ạ? Nhưng mà có nhiều người về đây tu xong thấy đất có lời quá, bắt đầu mua bắt đầu bán lại. Hôm bữa có cái cô đó, cô nói hôm bữa nó rẻ quá chừng, con có 4 cái phòng mà bữa nay con bán 4 cái phòng đó là con nói 400 triệu người ta chịu rồi, mà con kêu thôi 500 để con lấy 100 con cúng cho thầy. Trời ơi, làm gì kỳ vậy. Con giữ phòng ở lại con ở, lúc trước con định về rồi nó rẻ bèo à, bữa nay sao nó mắc lên, chắc thầy về thầy giảng nó nghe cái hơi của thầy. Nói vậy để biết thì thôi, ở nhà trọ đi cho nó giảng sanh nó khỏe ha, mua nó mắc. Thôi giờ hết giờ rồi ha, 7:16 rồi. Quý vị chúng ta đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức